trong cái tao thanh niệm Phật á thì đương nhiên nó có cái phép niệm vừa, nó gọi là lệ thanh niệm Phật hay là đê thanh niệm Phật, tức là niệm nhỏ tiếng. Cái trường hợp mà niệm nhỏ tiếng này á là trường hợp là xung quanh có nhiều người muốn không có phiền nhiễu người ta thì mình niệm nhỏ nhỏ mình vừa mình nghe thôi. Còn trong những cái chỗ đông mà người ta không có tính tâm niệm Phật nhiều thì tùy duyên. Nếu mình muốn giao duyên cho người ta, nghĩa là mình có nhẫn lực của Bồ Tát là mình cứ niệm lớn đi, người ta cứ chửi mắng hay là khó chịu gì mà cứ niệm lớn, nhưng mình nhẫn lực mình chịu nổi hay không á, để giao duyên người ta là cách niệm thôi. Nhưng mà đương nhiên người ta phản ứng lên là nó nói mình là ngu khùng gì không biết. Nhưng mà tự nhiên cái đó nếu mà phát Bồ Đề Tâm mà đang sợ cái đó, cái người mà phát Bồ Đề Tâm các Bồ Tát họ nhẫn lực họ rất là mạnh, họ biết rằng giao duyên tốt thì họ vẫn làm, còn mình thì chắc chắn chịu không nổi rồi. Là thằng tôi nói là trong những trường hợp đó thì nó là để mà đúng theo cái bốn cái pháp tu á thì vô dáng tu á, thấy không, tức là niệm liên tục á thì mình niệm thành tập đặc niệm ha. Thế là thành ra áp dụng cái pháp nó cũng phải khéo léo, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái khả năng, tùy theo cái sự phát tâm của mình mà áp. Nhưng mà mình học rồi là cứ một cách đó mà áp dụng được luôn là rồi, trong khi mình chịu không nổi những cái điều đó thì phải chừng mình biết thế mình tức là họ mình giao duyên được người ta mình niệm lớn, hoặc là người ta vững dưng hay là người ta chưa phản ứng thì như mình vẫn giao duyên được đó thì cứ niệm. Rồi nếu cần nữa thì mình phát thêm cái nguyện, nên người nào nghe những âm thanh gì gì đó là giao duyên thẳng với Đức Phật Di Đà, những tương lai sẽ được nghe pháp được giảng sanh, thì mình cũng kèm thôi. Người nào tôi mà muốn nhập định ha thì chắc chắn bắt buộc phải niệm nhỏ đặc niệm, vì định nó thuộc về tâm pháp khác, mình đã giảng rồi, âm thanh nó phá định. Thành ra nếu mà mình muốn nhập định mà niệm lớn tiếng thì vô định cũng được. Thì giai đoạn đầu dùng cách đó để phát hồn tầm tán đoạn, tới khi nào mà hồn tầm tán đoạn nó không có đủ sức vận hành rồi đó thì lúc đó là mặc niệm, niệm nó mà Phật âm thanh nó Phật nó vang lên đó á, đặt tâm tâm bắt cho cái âm thanh đó rồi thì mình không cần niệm lớn nữa, mình cứ khởi lên cái trọng tâm mình nó chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì giữ cái Nam Phật trong cái tâm mình tụ vô hồn tầm, tụ vô một cảm mình không mở miệng nữa, nhưng mà tâm mình nó phải giữ Nam Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tụ một cảm, tụ một cảm và tụ trong cái sự tỉnh giác thấy ngoài thì từ từ vô định. Định nó là thuộc về tâm pháp, nó không có dùng cái pháp, mình cái tầng ở ngoài, cái tầng ở ngoài chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi, mình mượn những cái tầng cảnh ở ngoài tạo thành cái pháp tâm tâm, thì pháp tâm tâm nó đã thanh khởi, mình nhận thức được rồi, mình nắm được nó rồi đó thì dùng pháp đó để tu. Cái niệm Phật cũng vậy, niệm Phật nó gọi là thanh tầng. Khi mà mình lấy cái tướng đó mình niệm được cái tướng đó đó, sau khi mình không niệm rồi cái tướng đó nó còn dính ở trong tâm mình á, thì mình biết rằng là quá ra cái niệm Phật hồi nào bây giờ nó có sẵn trong tâm mình rồi, tâm mình nó có cái tướng niệm Phật, mình cho mình kết nó thành nó một cục vậy đó. Đó nó là một tâm, tâm nó thuộc về một tâm niệm Phật, nó thành một khối rồi, nó không phải âm thanh thành sáu tiếng nữa, thì lúc đó đó họ mới trụ vô tâm họ mặc niệm đó, họ mới khởi lên cái niệm tâm Phật vậy đó, thì họ mới trụ vô chỗ đó. Đó. Lúc nào mà tiếng nó mờ nó yếu rồi đó, người ta họ mở miệng họ niệm lớn một tiếng để nó gợi là tâm pháp nó trở lại, nó lôi trong pháp trở lại, trong pháp nó hiện trong tâm họ tụ vô lại họ giữ gì hoài đó, là có sự tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là biết lúc nào cái niệm trong tâm mình nó nhỏ đi nha, để tăng cường nó lên, thấy nhỏ đi có gì phải mở miệng cái niệm mới quân tập trở rồi trong tâm mình, bắt đầu tâm mình nó hiện cái tướng nó lên nó mới trụ vô niệm tiếp vậy đó. Thì nó sẽ vô định. Thực sự là vậy, mà niệm mà muốn trị bệnh mà đau nhiệt khí lực mà nó nghẽn hay là đau này kia đó, niệm lớn tiếng, niệm thời gian mấy cái bệnh nó hết trơn à, cái bệnh nó thuộc về khí bế nhưng mà đừng có lớn quá, lớn thì vừa, khi mà niệm lớn tiếng khí lực trong người nó chạy, cộng với cái tâm chí thành tôn kính đó, khí lực nó chạy rất là mạnh, cái tâm mình nó tạo thành một cái năng lực khiến cho khí nó dẫn đi rất là mạnh. Thì niệm một thời gian nó cái chân nó tạo nó tự nhiên bao nhiêu bệnh trong mình hết à. Cái gì càng tập người nó càng khỏe, nhưng mà đúng rồi, mới giai đoạn đầu không quen nó sẽ mệt. Tôi nói người nào đó mà bệnh đau tức ngực thì nên tập, còn cái người mà niệm nhiều quá tức ngực đó, tại vì quá sức. Hai người đó khác nhau, người đó không có bệnh mà do làm quá sức của thành bệnh, tự nhiên thành niệm bệnh rồi đặt niệm. Còn người nó bản chất đó là đau tức ngực, đau lưng hay gì đó nó có sẵn là trước khi niệm. Thấy không? Mình có tưởng mình niệm nhỏ đó, thì cái bệnh nó sẽ không phát triển, nhưng thực sự nó niệm nhỏ đó, nó không khí lực nó không có chạy, cái bế nó vẫn bế. Thấy không? Nhưng người đó có bệnh sẵn rồi đó thì nó niệm lớn. Nó niệm lớn khí lực nó chạy, nó tự tự nó làm thông những cái huyệt đó thì nó hết bệnh. Thấy không? Còn người nào lãng chất á, không có bệnh mà niệm quá sanh bệnh là do niệm quá thích. Không, thì người đó phải biết thế mình hạn chế các loại. Không phải, không phải là cái thập niệm gắn thanh do ngài Trung Thức Danh Thê Đại Sư Đàm, không phải là một hơi niệm 10 tiếng, mà niệm 10 hơi. Một hơi tùy theo cái người nó hơi dài, niệm nó bao nhiêu tiếng là niệm vô hết vô nè. Niệm gần gần là cái niệm, là niệm cho ra cái hơi ra, chứ ai mà niệm hơi vô được. Hết vô không thể. Thở ra niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Niệm nó bao nhiêu thì niệm, cho năm niệm hết hơi thì thôi, để được một niệm, để là một niệm. Cái đó phải một niệm, niệm 10 lần như vậy đó, nó gọi là 10 niệm. Người đạo không công việc nhiều thì ngày Trung Thức Chân Thầy Đại Sư dạy đó, mỗi sáng sớm thức dậy hướng về phương Tây, tắm rửa sạch sẽ, lãnh lễ về phương Tây, nếu có tượng Phật thì trước bằng thờ Phật, lãnh lễ đàng hoàng này kia rồi, tức là mình cung kính tâm đàng hoàng đó nha, nó là cũng trong sinh tâm niệm á, chí thành hướng về cái đó, rồi đầu hít một cái hơi vô, khi mà thở ra niệm nó một niệm được mấy tiếng thì niệm, niệm 3 tiếng cũng được, 5 tiếng mà hết hơi đó, thì phải là một niệm. Là thứ hai hít vô niệm gì 10 hơi gì nó là thập niệm. Thật sự là cái hướng thế gian cũng nhất định, phải không? Nó thế gian làm sao mà nó hướng tay được rõ được, mặt trời nó quay tùm lum mà tay đâu là chính xác. Nhưng mà sở dĩ mà cái tổ nên mình nói những tay nên tay tay á, tại vì để cho luôn luôn tập cho mình cái đầu cung kính thôi. Những tay là chỗ của Phật để mình tính vậy thôi, nhưng mà phương tiện mà không có thì hướng nào cũng được, thấy không? Nếu là phương tiện có được thì mình hướng tay là ưu việt nhất. Còn không có thì cũng đại hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông cũng được. Có tâm mới nghĩ là tâm Phật. Vậy đường thọ nói thế của Di Đà đó, tao trong 10 phương thế giới. Mười thế giới thì chỗ nào cũng là hiện tâm của ngài trên á. Thế giới của pháp giới tự tánh hư không thì tao trong cả 10 phương thế giới, có đứng cái nào nằm trong thế giới của ngài trên á. Thời gian thì nhất cả ba thời, quá khứ hiện tại hiện nay đều có tướng của ngài đóng hết trên á. Nhưng phải là ngài mới thành Phật có 10 đại kiếp đâu, trong kinh đã nói vậy đó. Ngài là bản thân tự tánh của mình, nhưng mà hiện tướng là hiện tướng nó thế cực lạc, để làm chi, để độ trong một đêm lai chúng sanh được não thôi, mới hiện cái tướng đó ra, một là một trong những cái tướng của ngài thôi. Thế hẳn tụng thì ba kinh chánh đó đó, nhưng mà tụng kinh khác thì nó nói là gieo cái duyên tạp, theo tạp duyên, không đúng. Chánh hạnh của nó là tụng kinh A Di Đà thôi, kinh đó để làm chi, cái nó nói về bản nguyện của A Di Đà, đó là tất cả những công đức, cái sức chú nguyện của ngài nằm trong kinh đó. Tất cả cái điển Phật nó đều là thiện pháp, thiện căn hết trơn á. Nhưng mà để mình tu về tịnh độ thì tổ nói mình tu đúng là cái quan niệm tịnh độ, mà tu đúng chánh hạnh thì cái tâm mình lúc nào cũng duyên về cái gì của Đức A Di Đà thôi. Thì cho tổ nói là ba kinh đó là ba kinh chánh, nếu mình tụng niệm được, thích tụng niệm ba kinh đó. Còn hạn như mình tụng những cái khác thì đó nó cũng là thiện căn, nó cũng có lợi lạc cái gì cũng một phần là lợi lạc, chứ nó không phải nó mất, mà nó hoàn toàn nó không dính trong cái vấn đề mà chánh hạnh của ngài Thiện Đạo đặt ra. Thì nó tự duyên, tôi nói cái pháp thiện căn được tự duyên, cô bố thí cũng là tự duyên. Nhưng mà đối với cái pháp mà niệm Phật mà tạo thành lực của khí nó không cần thiết, bởi vì tôi nói là cái chủ trương mà của bên Nhật Bổn nó bắt thạo lực từ tối tới đời ngày tỉnh khang là tổ thứ năm, bắt đầu là cái chương thạo lực bắt đầu mới bớt rồi, tại vì chỉnh minh liên thọ là tổ thứ sáu ở dòng đó đó, thì bắt đầu là có pha thiền vô rồi, nghe không? Rồi từng ngày ngẫu ích là tổ thiên thai, sau đó là tỉnh em là tổ quan nghiêm, là toàn pha pháp thiền vô không à. Thành ra lúc đó là tổ lực họ đề xướng đi song hành với cái tha lực, rồi mới có vụ sám hối, là có đủ chuyện hết trơn á, đủ trò hết trơn, là bố thí, là phước cúng dường của đứa, bố thí của đức cúng dường ngay trước mình đắc thánh quả, còn chưa sanh được cõi lực lạc mà nếu tâm không có hướng về ngài thánh quả rồi, đắc hồ đắc địa rồi đó, mà còn không về cõi lực lạc được nếu cái tâm không có sự hướng dẫn của ngài. Anh ra nếu Bồ Tát Phổ Hiền đó cũng phải là nguyện sinh về xích vào Phổ Hiền đó, ngài là Bồ Tát cái địa chỉ chính rồi, thành thành diệu giác rồi đó. Ngài là đẳng giác Bồ Tát rồi đó, mà còn phải là nguyện sinh về mới về được. Tôi thích bố thí, thích trì giới, đối với mấy cái công đức của Bồ Tát vậy nó nhỏ xíu à, nó thua hết đó. Nếu mà công kinh cũng có nói, tại vì phương tiện tiếp độ ngài rất là mạnh, thì ngài nói là làm công đức mà hồi hướng về, ta rước về, nhưng phải có tâm về. Bồ Tát mà tu mà không có tâm về, giàu lên tới diệu giác, đẳng giác rồi đó, thì cũng chưa chắc là về được. Nói như vậy để làm chi? Để mình chuyển dương cái tha lực được độ thôi, chứ không phải nói như vậy để mình bỏ hết các thiện pháp. Nhưng mà ngộ một cái kêu gì niệm Phật tự nhiên muốn làm thiện pháp á, thành nó không cần phải khuyên mới chỉ làm thiện pháp. Tại vì khi mình có cái tâm mình kính cẩn mà tu á thì biết cái gì đà này là bố thí này là bồ đề tâm này, mình kính cẩn tự nhiên mình hâm mộ cái đó tự nhiên bắt trước á. Mà trong cái danh hiệu tự động đó là thật danh thật đức, là nó từ trong cái tánh không mà thực hiện ra cái thiện pháp, cũng như là khởi tính luận của ngài Mã Minh vậy đó. Ngài Mã Minh khi làm khởi tính luận á, ngài nói toàn thiện pháp không à, tại vì bản tâm ngài không có ác pháp. Thành ra những cách mà ngài đề cập trong khởi tính luận không có cái ác pháp nào trong đó. cái thân ngã mắt thì không có. Cho nên tôi đây là tôi còn thân giận, tôi mới biết được, cảm nhận được cái thân giận là cái gì, mới diễn tả cho gì biết. Còn tâm ngài không có cái vụ đó thì ngài diễn tả mới ác không, ngài diễn tả không thấy. Khi mà mình niệm một cái thật danh thật ức tới nơi tốn thì danh hiệu của thần thức mà nó nhắc tâm mình rồi, cái năng lực của nó chuyển hóa được tất cả những thần thông của mình đó. Cái ngọc mang bảo châu và bỏ trong nước đục, nước đục thành công rồi. Mình không cần nghĩ tới là dùng một cái pháp nào đối trị đối kháng việc hạ gì hết, chỉ có cái lòng tin biết đó là thật chân thật đức, hiểu đúng như thật như vậy, đó là một điều đầu sanh, thì tự nhiên có những năng lực từ 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 nó phát sanh. Thì cái chuyện này là nhiều thầy tổ kể lại lắm, có nhiều người niệm Phật ông già là cả nhiều dốt nát, rồi cuối cùng tự nhiên Phật quệ ra nói kinh điển ra mấy ông thầy mà thọ luôn. Bây giờ cuối họ là bắt đầu chuyển tâm rồi đủ thứ chuyện hết rồi. Nhưng mà tại vì cái thuốc cánh là không phải niệm Phật để làm cái đó, thành nó không đề cập Phật á, không làm để làm chi, họ muốn mình thành Phật. Cái gì mà tu có những thiện căn thiện pháp, tu những cái việc khó tu khó làm để mà giác ngộ này kia đó thì cũng chưa chắc ở cõi này thành Phật được, tại ngài không có để ý cái vụ đó, ngài để ý làm sao để rước mình lên bệnh. Rước qua bệnh thì cái thắng duyên của ngài tạo ra để tạo cái duyên thành Phật, thấy không? Mình nằm trong cái duyên thành Phật thì mình sẽ thành Phật. Ngài là quốc độ là ngài quán sát tới 210 ức cái cõi Đức Phật đó, tức là mỗi cõi trang nghiêm Đức Phật, cái mỗi Phật có một số trang nghiêm riêng, rồi phải coi trong cái cõi Đức Phật đó có cái trang nghiêm nào mà giúp cho những vị Bồ Tát, những chúng sanh thành Phật thì ngài chọn cái trang nghiêm đó thôi để ngài tu. Còn những trang nghiêm khác lặt vặt khác là ngài bỏ hết. Nghe ngài chọn xong xuôi trong năm đại kiếp gì đó, ngài ngồi suy ngẫm trong cái thời mà ngài thế tự tại Như Lai đó, là lúc đó ngài sống tới 50 kiếp rồi, thấy không? Đó, sau khi mà ngài thế tự Như Lai mà hiện cho 210.000 ức Phật khác, một ức á, một danh từ ức của tàu nó đơn vị ngắn nhất của nó là 100.000, tức là 210 dạng dạng 10.000, tức là 210 dạng ức, ức là 100.000. Rồi có nhiều khi bên tàu mỗi đời nó dùng cái ức khác nhau, có đời cái ức nó là 1 triệu, bên tàu là nó nói cái ức là họ tính là 100.000. Hiện giờ nè, cái đời xưa thì lúc mà cái ức nó có thể lên tới số 1 triệu, tức là bao nhiêu cái trang nghiêm cõi Phật làm ra thì có những cái trang nghiêm để mà lợi lạc cho Bồ Tát ở thắng cảnh, mà khi Bồ Tát nhìn vô để được thanh tịnh tâm thì ngài chọn lọc cái đó, chọn lọc ngay đó, ngài quán sát năm đại kiếp như vậy đó, thì ngài mới ra, ngài nói là nay con đem những cái trang nghiêm đó để mà kiến tạo quốc độ con, là trước mặt Phật á, con mới xin thành 40 đại nguyện để mà đem chúng sanh về cái cõi trang nghiêm mà đến Phật á. Thành ra cái cõi ngài là có thắng duyên, là quý vị lên đó là tự nhiên thanh tịnh tâm giống như Bồ Tát thôi, không có khởi một cái tâm ô nhiễm nào hết trơn. Thành ra mình cái này mình khỏi cần tập một cái tâm nào hết trơn, tập lâu lắm mình quyết tâm hơn nữa, thấy không? Rồi sao cứ về khỏi đó cái hả, trật tự tâm cảnh mình bị cảnh ở ngoài nó chuyển hết trơn á. Thành ra ở trong thế gian này mình tập rất là khó, tập cái cảnh ở ngoài nó là cảnh trượt không à, làm cái tâm mình nó không có vô được, thấy không? Nó mình bỏ công lao rất là nhiều mà không có thành. Thành ra ngày mới làm cái đó, rồi làm cái đó là bởi vì chư Phật mười phương mới khen ngợi, chưa có kinh nào mà chư Phật mười phương khen hết trơn nha. Vì coi lại trong kinh điển của Đức Phật thôi, kinh nào cũng là Bồ Tát thánh chúng tán thán vui mừng phát nguyện như thôi, chứ chưa có kinh nào ở đó là chư Phật mười phương khen hết đó, chỉ có kinh Tịnh Độ là chư Phật mười phương khen thôi. Mà tại sao chư Phật mười phương bản hoài cũng muốn độ chúng sanh thành Phật, mà không những khen rồi đó mà còn gửi chúng sanh, gửi mấy cái đệ tử của mình qua bển, gửi qua cái trường đó, nha, khen rồi khuyến khích những cái Bồ Tát của mình về cõi đó tu để thành Phật. Cái cõi của các vị Phật khác á, họ độ đủ chúng sanh á, đủ chúng sanh trong tam thừa, độ hết, độ nhân thừa giống như cõi mình vậy nè, độ hết chúng sanh. Nhưng mà để thành Phật là họ chỉ qua cõi cực lạc, nha, để tất cả những cái duyên cõi cực lạc là cái duyên để thành Phật. Cõi cực lạc đặc biệt đó, mà cái cơ mà độ cõi cực lạc á là ngài quán sát tất cả chúng sanh, ngài không có sợ là biết chúng sanh bản chất là Phật và bị duyên chuyển thành mê thôi. Mà biết là khi mà ngài đem chúng sanh về cõi đó rồi đó, với cái duyên đó, thì cái duyên đó nó không còn là mê nữa, thì chúng sanh tự động ngộ thôi, chứ không cần cái gì rồi phải huấn luyện gì cho nó mệt hết đó. Chắc chắn vậy, thành ra ngài mới tạo như đó, không? Nhưng mà chúng sanh thì không có sức tiếp độ thì về không được. Bao nhiêu năm thì tu không được tiếp độ, tu chỉ lấy cái lực để tiếp độ cái gì đi thôi. Thì ở đây mình nói là khi mà mình niệm Phật quá lớn tiếng, mình mỏi mệt đó, thì mình nên mặc niệm, niệm thầm. Niệm thầm á, dễ bị không thầm, niệm thầm một hồi mình buồn ngủ, mình ngủ luôn. Cái chuyện đó là thường á. Thành ra chơi tỏ đề cập, nếu mình có phương tiện niệm mà không có phiền hà thì nên niệm lớn tiếng, niệm lớn tiếng không phải lạ làng, niệm vừa thôi. Còn khi mà làm gì rồi đó thì cứ niệm thầm, hay là ở những cái chỗ ô uế thì mình niệm thầm để tỏ sự kính trọng. Hay là lúc mà quần áo mình sắp xếp, ví dụ đại khái ha, thì niệm thầm để tỏ sự cung kính. Nhưng mà mặc niệm nó được cái lợi là thứ nhất, và nếu người đó thật sự tu để mà nhập định thì mặc niệm nó làm cho định tâm nó dễ hấp thành, nếu người đó hiểu được cái bản chất âm thanh đó là tướng của tâm pháp, và lôi được cái âm thanh tướng của pháp trong cái tâm mình rồi đó, thì chỗ nào thì họ khởi lên cái nền Phật trong tâm họ, có bắt đầu có chữ Phật, họ nắm giữ chữ đó trong họ.